Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn ba thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giêsu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, chúng ta đã đề cập đến một biến cố rất đáng buồn xảy ra, như một vết đen xấu xí trong bức tranh tuyệt đẹp của Hội Thánh ban đầu, được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 1 đến câu 11, liên quan đến một mưu đồ cá nhân, tìm danh và lợi của vợ chồng Anania và Sapphira, được kể như là thành viên trong Hội Thánh. Hôm nay chúng ta học tiếp trong Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 12 đến câu 33, ghi lại sự kiện Hội Thánh vẫn tăng trưởng dù phải đối diện với bách hại ngày càng nặng nề hơn. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai mở tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua bài Dâng lời suy tôn và vững bước đi trên khổ đau.
Xin dâng Cha muôn lời suy tôn, khắp trong đền thờ vua chí cao. Xin dâng Cha muôn lời suy tôn, khắp trong đền thờ vua của trời. Lòng người dâng lên tiếng hát ca, tiếng ơn sâu đậm Chúa thương thương.
đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tàn tác bay trong chiều thu, dù là bậc vua chúa sóng kêu xa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giê-xu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sông to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chăn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong tay Chúa, tôi vững bước đi trên hiểm nguy. Dàn vun vút nước trôi nhanh qua cầu, người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau, để tôi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vắng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Sự nghiệp tan mất, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng tôi kêu vào. Chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có tháng năm trong lao tù, đau thương cay đắng dâng hết lên cho Giê-xu. Dù vượt trùng bóng chết, phút băng qua vực sâu, nương hồn trong cánh Chúa, tôi vững bước đi trên khổ đau.
Xin chúng ta cùng nghe sử gia Luca viết trong Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 12 đến câu 33, đều có thể thấy tình hình hội thánh chung rất vững vàng, mọi người phấn khởi trong niềm tin mới khi quyền năng Chúa được bày tỏ qua mục vụ của các sứ đồ. Bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Dầu vậy, không ai dám nhập vào nhóm các môn đồ, nhưng dân chúng thì lớn tiếng ca ngợi. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân chúng ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo đến thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và những người bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Bây giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng, đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà giao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa rạng ngày, vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thầy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám đặng điệu các sứ đồ đến. Các nha dịch đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng, chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra, không thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy, đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng, kìa, những người mà các quan đã bỏ tù, nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân chúng. Kế đó, quan coi đền thờ và các nha dịch cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng, chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy giấy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người đó đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, là đấng các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và Chúa cứu thế, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là người làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm giận hoảng bàn mưu giết các sứ đồ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 5, câu 12 đến câu 33. Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm về giai đoạn phát triển của Hội Thánh ban đầu, dù đây cũng là giai đoạn bách hại khởi sự gia tăng cường độ. Công vụ các sứ đồ chương 1 ghi lại những lời hứa và căn dặn quan trọng của Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh trước khi Ngài thăng thiên. Chúng ta vẫn còn nhớ mạng lệnh quan trọng đó trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngày nay, chúng ta nhớ và thường nhắc đến vế sau của mạng lệnh là làm chứng cho Chúa khắp nơi, nhưng chúng ta ít khi dừng lại với vế đầu là nhận lấy quyền phép Đức Thánh Linh. Có người cho rằng cơ đốc nhân đương nhiên có quyền phép Đức Thánh Linh, cho nên không cần nghĩ đến, cũng không cầu xin. Sự thật là dù Chúa đã sẵn ban Đức Thánh Linh ngay từ khi tin Chúa, nhưng chúng ta phải cầu xin, tha thiết cầu xin với thái độ khiêm nhu và kiên trì như Chúa dạy về sự cầu nguyện trong Luca chương 11 câu 13. Vậy nếu các ngươi là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Như vậy, ôn lại lịch sử hội thánh trong sách công vụ, thì công vụ chương 1 câu 8 cần được nhắc lại và cần hiểu đúng. Chúng ta không thể hầu việc Chúa hữu hiệu mà không có quyền năng Đức Thánh Linh. Chúng ta không có quyền năng Đức Thánh Linh nếu không kiên trì cầu xin. Kiên trì cầu xin ở đây không có nghĩa là xin một ân huệ, xin quyền năng. Chúng ta cũng không cầu xin Đức Thánh Linh như cầu xin một sức mạnh thiêng liêng, siêu nhiên, nhưng cầu xin một thân vị, nghĩa là tha thiết mong muốn được biết Ngài, được kết bạn với Ngài, tôn kính Ngài và yêu mến Ngài. Đức Thánh Linh ở trong cơ đốc nhân không như một thứ nội lực vì Ngài là một thân vị thiêng liêng quyền năng nhưng vô cùng nhạy cảm, nghĩa là Ngài không hành động nếu chúng ta không làm quen với Ngài để có thể biết Ngài. Chúng ta không thể sống hữu hiệu là môn đồ Chúa Cứu Thế nếu chúng ta lãnh đạm, lạnh nhạt, lơ là, không quan tâm, không nhờ cậy, thậm chí không ý thức sự hiện diện của Ngài trong mình. Sách Công vụ các Sứ đồ chương 2 ghi lại biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm một cách mạnh mẽ phi thường tại Jerusalem, thể hiện trên từng người trong số 120 môn đồ, để cho thấy Ngài ngự vào từng người không bất ngờ hay ngẫu nhiên, nhưng để hoàn thành lời hứa của Chúa Giê-xu. Biến cố này cho thấy tác động của Ngài mạnh mẽ như thế nào, và Hội Thánh Đức Chúa Trời đã tức khắc được thành lập, được duy trì và được phát triển như ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 3, chương 4 và hôm nay đến giữa chương 5. Nhìn lại tiến trình trong các chương này, chúng ta thấy rõ ràng Chúa đang dần dần trao thêm quyền năng cho các sứ đồ. Phi-rơ và Giăng chữa lành người què từ sơ sinh trong chương 3, họ bị bắt ra trước tòa công luận, coi như tối cao pháp viện của người Do Thái, và Phi-rơ trong quyền năng Thánh Linh đã giảng về Chúa Giê-xu cho cả hội đồng, đó là chương 4. Hội Thánh tiếp tục tăng trưởng không chỉ về nhân số, nhưng về cả phẩm chất, tình yêu thương, lòng sốt sắng, tinh thần chứng đạo và nhất là quyền năng Thánh Linh. Tuy nhiên, chính vào cao điểm của phát triển, trong Hội Thánh xảy ra một sự việc nghiêm trọng vô cùng đau đớn và sỉ nhục, đó là hai vợ chồng Anania và Sapphira vì tham danh tham lợi đã đồng mưu với nhau lừa dối các sứ đồ, lừa dối Hội Thánh, nhưng chính là lừa dối Đức Thánh Linh, lừa dối Đức Chúa Trời. Cơ mưu của họ bại lộ và cả hai đều bị Chúa phạt chết trong một ngày. Họ không mất sự cứu rỗi nhưng mất cơ hội hầu việc Chúa. Biến cố này được Chúa dùng để cảnh tỉnh con dân Chúa cảnh giác đối với bản ngã hư hoại của chính mình và cầm giữ lòng kính sợ Chúa, vì Ngài đang hiện diện trong Hội Thánh và rất quan tâm đến từng con dân Ngài. Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh có thêm người, nhưng cần phải cầu xin Chúa nâng cấp đời sống tin kính của tất cả các con dân Chúa, không nhất thiết phải bằng nhau, nhưng theo từng trường hợp riêng. Hội Thánh của Chúa luôn luôn có nhiều thành phần, có nhiều cấp lớp khác nhau, nhưng cùng cộng tác trong tinh thần yêu thương, thông cảm. Có những người còn thơ ấu trong đức tin, nhưng cũng có những người trưởng thành, không chỉ là về kiến thức hay kinh nghiệm, nhưng về bản tính, về đức hạnh, về thái độ khiêm nhu, hạ mình, phục vụ, thể hiện ơn Chúa trên những con người đó, để bắt phục những người chưa có niềm tin nơi Chúa. Biến cố Anania và Sapphira gây chấn động Hội Thánh, nhưng chưa hết, bão tố lại nổi lên từ bên ngoài. Nhà cầm quyền Do Thái khởi động guồng máy bách hại xuất phát từ lòng ganh ghét. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 17 đến câu 33 ghi: Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng: Đi đi, hãy trừng mặt nơi đền thờ mà giao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa rạng ngời vào đền thờ khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám để điệu các sứ đồ đến. Các nha dịch đến nhà giam, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng: Chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra, không thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng: Kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ và dạy dỗ dân chúng. Kế đó, quan cai đền thờ cùng với các nha dịch cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi đã điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy rẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và Chúa cứu thế để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 17 đến câu 33. Hiển nhiên, sự bách hại tiếp tục nhắm vào những người lãnh đạo hội thánh là các sứ đồ, nhưng Chúa cũng tiếp tục bày tỏ sự hiện diện của Ngài giữa hội thánh trong trường hợp Anania và Sapphira là trừng phạt, và trong trường hợp các sứ đồ là sự giải cứu siêu nhiên khỏi khám tù để cho cả hội thánh cũng như nhà cầm quyền biết rằng Ngài đang vận hành và không quyền lực nào có thể ngăn cản tay Ngài. Mặt khác, mục đích Chúa giải cứu các sứ đồ khỏi ngục là để họ thêm can đảm thi hành mạng lệnh Chúa truyền, là tiếp tục giao giảng, mà hơn nữa không chỉ giao giảng cho dân thường mà cho cả những thành phần lãnh đạo cao cấp nhất trong Do Thái giáo. Đây cũng là cơ hội cho các sứ đồ trực tiếp đối mặt và đương đầu với nhà cầm quyền, không bằng năng lực của họ nhưng bằng lòng can đảm, sự khôn ngoan và quyền năng Đức Thánh Linh. Phần kỹ thuật trên cũng cho thấy đối tượng sợ hãi trong vụ việc này bây giờ không phải là các sứ đồ mà lại là nhà cầm quyền. Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 26 đến câu 28 ghi như sau. Kế đó, quan coi đền thờ cùng các nha dịch cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng, chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy giấy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phần kỹ thuật tiếp theo cho thấy các sứ đồ đối đáp, đương đầu với nhà cầm quyền ngay tại tòa công luận, nhưng không như phạm nhân, mà như quan tòa lên án chính những người bách hại, bắt bớ, tra hỏi và xét xử mình. Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, ta phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và Chúa cứu thế, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng về mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Thái độ và cách đối đáp của các sứ đồ đã khiến cho nhà cầm quyền giận dữ đến độ hoạch định phương cách giết họ. Tất cả những diễn tiến trên cũng còn là một kinh nghiệm thiết yếu cho các sứ đồ và toàn hội thánh thấy trước con đường rất chông gai họ sẽ phải đi để thực hiện đại mạng lệnh cũng như xác định sứ điệp họ phải giao giảng. Những nguyên tắc rút ra qua khẳng định của các sứ đồ như sau. Thứ nhất, vâng lời Đức Chúa Trời, chứ không sợ con người bách hại. Thứ hai, sứ điệp tin lành chính yếu, Giê-xu là Chúa cứu thế, bị giết nhưng đã phục sinh. Thứ ba, con đường duy nhất để được tha tội và cứu rỗi là ăn năn tội và tin Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Thứ tư, dù bị bách hại, không sợ mà cứ tiếp tục cương quyết giao giảng Chúa cứu thế trong quyền năng Đức Thánh Linh.
Tôi thật chắc.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.